Kinh kệ vô thượng thẩm thâm tỳ ni pháp, tỳ ni là luật, nguyên chữ là vinaya, nó là luật á, đó là mình khai luật. Còn nếu mà kinh học kinh hay giảng pháp thì vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, nhớ. Rồi cuối cùng cái câu cuối gì, ngã kim bồ đề thì nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa, đó là nguyện là mình giải thích học những cái nghĩa của tỳ ni, luật của Đức Như Lai chế ra, nguyện cái đó là cuối cùng mới khai luật tạng Bồ Tát. Đó thì trước khi học đã trả lời những câu hỏi với Phật tử ghi, có khi sau chúng ta học là không có thời gian đấy. Người cư sĩ tại gia sau khi thọ giới Bồ Tát, giới trọng thứ nhất là không sát sanh, được dùng trứng gà công nghiệp làm bánh, khi đập trứng ra có dấu hiệu là tượng hình, dù chỉ một chấm nhỏ nhưng vẫn dùng làm bánh và ăn, vậy có phạm giới sát sanh hay không? Thì đại chúng nhớ, cái này có rất nhiều người hỏi thầy là ăn chay có nên ăn trứng hay không? Thầy trả lời là không nên ăn. Không nên ăn. Họ mới là diện cái lý này, cái trứng công nghiệp thì không có tội sát sanh, thứ nhất. Thứ hai nữa là trứng với sữa nó giống nhau, tại sữa lấy từ cái con bò nó không có chết. Trứng công nghiệp thì không có trống, ví dụ như họ đưa ra cái như vậy. Thì thầy phải phân tích nè, cái công nghiệp mà có một người nói với thầy rằng này là công nghiệp hẳn hoi, nhưng sau đó dường như có đặc biệt cái trứng đó nó nở con, cái nở con, cái trứng công nghiệp á, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, ví dụ mà chưa hẳn đó là trứng công nghiệp 100%, ví dụ như ở quê họ nuôi gà rồi họ đem ra họ bán, nó lẫn lộn trong đó, mình sao nói trứng công nghiệp. Mình cả một vấn đề, không nên ăn là bảo đảm, đó là điều thứ nhất để tránh vấn đề sát. Thứ hai nữa, mà so sánh cái trứng với cái sữa, quý Phật tử thấy trứng tanh hơn, trứng tanh hơn, phải không? Tanh hơn sữa. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba, thường thường hôm trước thầy nói cái nguyên nhân Phật chế giới có ba nhân tố, tại gia hay là xuất gia cũng có ba nhân tố, nhớ không? Thứ nhất là gì? Là thứ nhất Phật chế giới là tránh những cái điều nào trở ngại trên quả chứng. Hay là chúng ta đây tu để ra khỏi sanh tử luân hồi, được giải thoát, để chứng những quả này quả kia có thinh văn. Mà mình làm những cái điều nào mà trở ngại trên quả chứng thì Đức Phật kêu thôi đừng làm. Trở ngại trên sự giải thoát thì Đức Phật nên tránh đi. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là những cái gì làm mất sự đoàn kết của một cái tổ chức, an ninh của một xã hội, một cái tập thể thì Phật kêu tránh đi. Điều thứ ba là tránh cái sự chê bai của người thế gian, của người khác. Thí dụ họ không ưa Phật pháp hay là hiểu lầm vấn đề Phật pháp, hay là nói cái mà cái này gặp rất nhiều nha. Cái nhiều cô nhiều bà đó là thấy tối ngày bà niệm Phật, bà ăn chay, bà tụng kinh, sao bà chữ lộn hay quá, hay là bà cho dai, cái đó là sao? Đó là mình thấy tránh cái sự chê bai của người thế gian. Hay cái, ví dụ như nói là người thế gian á, họ bưng một cái lon bia, họ uống rất là tỉnh bơ, thanh niên ở ngoài đâu có ngại gì, đâu có phạm luật pháp thế gian, đâu có trở ngại người khác. Nhưng mấy thầy không được. Mấy thầy mà bưng cầm lon bia uống không chấp nhận được, phải nói là phải không? Không chấp nhận được. Đó là tránh là cái đó là tị thế cơ hiềm. Đó là tránh cái sự chê bai của người thế gian. Đó là Đức Phật chế luật không ngoài ba phương diện đó. Nhớ Phật tử nhớ, thứ nhất là vì những gì trở ngang trên quả chứng. Thứ hai là mất sự đoàn kết hòa hợp của một tập thể. Và thứ ba là tránh sự chê bai của người thế gian. Đó là luật là Đức Phật chế ra không ngoài ba phương diện đó. Thành trong đó có mấy tánh giới và giả giới. Thì hôm trước thầy đã nói thì giả như trên cái bàn ăn của mấy thầy không phải là quấn y, nhớ nha. Cái quấn y là Theravada. Phật giáo chia làm hai, một là nguyên thủy, hai là bắc truyền, hai mình nói là nam truyền và bắc truyền. Bây giờ mình cũng tránh bớt vấn đề tiểu thừa và đại thừa, nhớ. Thế giới quốc tế cũng là tránh vấn đề đó, tại vì nó có tiểu thì có đại thừa, mình xưng mình là đại thừa thì người khác là tiểu thừa thì cũng hơi buồn. Chiếc xe lớn, chiếc xe nhỏ ta nói, mình chê ta chiếc xe nhỏ ta cũng hơi buồn. Ta nhớ vấn đề này, mình chiếc xe lớn chở được nhiều người gọi là đại thừa, rồi bên kia là tiểu thừa. Thì bây giờ Phật giáo quốc tế thì nên nói là Bắc truyền và Nam truyền. Bắc tông là Nam tông, Bắc truyền là truyền giáo lý của Đức Phật, sau này truyền phía Bắc của Ấn Độ qua những cái nước gọi là đại thừa, những kinh điển đại thừa, ví dụ như qua Tây Tạng, qua Việt Nam, qua là Campuchia, qua Trung Quốc, qua Đại Hàn, qua Nhật Bản, vân vân, chịu ảnh hưởng của đại thừa, kinh điển đại thừa gọi là Bắc truyền. Còn những nước mà theo nguyên thủy đó là Nam truyền, là phía Nam của Ấn Độ, qua như Sri Lanka hay là Thái Lan, Lào, Campuchia, vân vân, những đứa đó phía Nam thì người ta đặt là Nam truyền hay là Bắc truyền, mà nó bớt dần những cái từ mà nó tiểu thừa và đại thừa. Thì với cái tinh thần, thí dụ như mấy thầy mặc chiếc áo này với tinh thần của Bắc truyền xưa nay mà trên bàn ăn để một cái ly sữa, không ai nói hết đó, quen à. Nhưng mà để một cái dĩa dài ba cái trứng gà công nghiệp luộc, không chấp nhận. Ha, thấy mấy thầy ăn bánh mì mà ốp la la đi, bánh mì trứng gà mà ốp la, không chấp nhận, Phật tử không chấp nhận được. Nhớ dầu đó công nghiệp thì cái đó là tránh cái sự chê bai. Ha, nhớ. Ha, thành ra là thay vì là mình dư những cái, nhiều người mới nói rằng là cái trứng gà nó ăn nó có nhiều cái chất bổ, có nhiều cái chất này cái kia nọ, nhưng mà thấy cực chẳng đã, bệnh không có gì ăn hoặc giả không cung cấp đủ thì cái đó được. Còn giờ mình thiếu gì đồ ăn, đồ chai nó dư giả. Còn nếu một người con Phật tại gia xuất gia ăn để ngon, ăn thích ăn, nó trật. Thấy không? Nó trật. Cái người xuất gia được Phật nó trước khi ăn mấy vị mà thọ bát quan trai cũng có tam đầy ngũ quán. Ha, mình ăn đây là vì để lấp cái ghẻ đói, là trị cái bệnh gầy. Không ăn thì không có tu học được, không sống được. Mình ăn để sống chứ phải sống để ăn, nó khác. Ha, mình ăn còn bao nhiêu cái liên quan những người ta bị đói. Hay là mình ăn chiều bao nhiêu ngạ quỷ rất là khổ sở, nghe tiếng chén tiếng bát mà khua là nó đói. Nghe cái cổ thì bằng cái kim như vậy, cái bụng thì nó bằng cái trống chầu. Tại cái nghiệp của cái loài ngạ quỷ, ngạ quỷ, ngạ là đói, là quỷ đói, mà nghe tiếng bát, tiếng tiếng đũa hay tiếng chén là khua nó chịu không nổi. Thành mình đói như vậy thì cổ nó bốc lửa lên cháy. Thì mình ăn là vì lòng từ mà phải nhịn chiều đừng nên ăn. Hay đó là nó về cái vấn đề lòng từ. Còn về cái phương diện khác nữa, ví dụ không ăn thân thể mình nhẹ nhàng, rồi là mình được nhiều cái vấn đề khác trên đường tu. Thầy nói vậy đó lại đấy. Thấy rằng cái liên quan câu hỏi đó, nó trứng thì nếu người ăn chay thì khuyên không nên ăn, không nên ăn, dầu đó là công nghiệp nhưng mà nó tanh hơn, đem những cái tanh hôi của chúng sanh vào cơ thể mình thì nó không hay lắm. Rau cải thì nó quá nhiều, nhớ cái này không nên nha. Hay như là thành đôi khi những cái trứng gà nó có những cái nó tụ những cái trước có con trong đó hoặc giả là gì đó, có thể là sanh con được, thì cái đó là mình tránh tối đa. Đó là cái điều này. Ở câu khác này, nhà con có các loại côn trùng gây hại như là kiến, gián, rít, con dùng thuốc diệt côn trùng nhưng không xịt ngay lên chúng. Với kiến con chấm thuốc vào chỗ trống trên đường chúng đi. Với gián thì là vào ban đêm con xịt vào chỗ chúng hay đến. Làm như vậy chúng nghe mùi hôi sẽ bỏ đi nơi khác, nhưng cũng có một số ít bị chết do là chạm vào thuốc. Chứ thực tâm con không muốn giết. Còn chuột thì con đánh bẫy lồng rồi thả ra đồng quan, nhưng nghĩ chúng cũng có gia đình, cũng sẽ bị ly tán. Chuột mẹ đi rồi, chuột con sẽ chết. Hành động của con thì nhớ sẽ nhận cái quả báo thế nào. Con không muốn sống chung với chúng, nếu không làm như trên con phải làm sao? Thì cái này coi như là chúng ta sống cái cõi này cũng rất là khó. Người ta nói cái giới sát là cái khó giữ cho lắm. Thành là có cái hôm trước thầy nói hai câu đó, biển rộng mênh mông khó đoạn, không chi hơn ái dục, tình trần mang mát khó đoạn, chỉ có sắc sanh. Cái sắc sanh là rất là khó. Thành Đức Phật chế hàng tỳ kheo hay là khi xuất gia đó, ngủ trên giường rồi khi mà bước xuống thì phải đọc bài kệ. Tại vì bước xuống là đạp, nào là kiến, nào con vật nhỏ nhít là mình đâu có thấy. Mà uống nước thì coi như là phải lượt, phải lọc, phải sợ có trùng. Đại chúng nhớ, có trùng. Thì khi mà nói Đức Phật mà chế ra, Pháp Phật nói là Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược thứ trì nhí tướng như thực, chấm sanh nhục. Như vậy rồi cái Thái là Phật là có cái thiên nhãn, coi chỗ nào cũng trùng á, nhìn khác. nhìn khác. Mấy ngày như vậy gần chết như vậy thì Đức Phật mới nói là ông nên lấy cặp mắt thường, đừng nên dùng cái thiên nhãn. Bây giờ mà mình dùng kính hiển vi chỗ nào cũng vi trùng hết đó, nhớ. Thiên nhãn cũng giống như kính hiển vi vậy, chỗ nào cũng thấy vi trùng. Mà bây giờ nước lọc còn đỡ, mình có nước đóng chai, nước đồ nó lọc sẵn rồi. Còn hồi xưa Phật đi coi như là múc dưới dưới mương để uống, gặp đâu uống đó, thì phải có đem cái đại lượng nước. Nên là Đức Phật nói ra mấy ông sử dụng cặp mắt thường mà thôi, đừng sử dụng cặp mắt bệnh. Bệnh con trùng mà ngón tay cũng không thấy nữa. Nên cặp mắt mình bệnh rồi thì không được, không được sử dụng cặp mắt đó để mà xem nước có trùng. Mà cũng không dùng thiên nhãn, mà cũng dùng thường mà thôi. Thì Phật chế rất là tinh vi nha, rất là chi tiết. Nếu nó ban đêm, nếu ban đêm mà nó mặt trời là không sáng, không thấy mặt trời mọc, nghe thì hỏi Đức Phật như vậy con đâu thấy trùng. Thì Đức Phật có nói rằng là cái làm sao nhìn trong cái bàn tay thấy chỉ, hay là nhìn trên cây phân biệt lá vàng lá xanh, thì đó được mình nhìn vô cái nước để mình coi có trùng hay không. Chứ ban đêm tối hôm mình đâu có thấy. Đó là nói về thành tóm lại cái câu hỏi này là chúng ta tránh né tối đa. Thí dụ phòng mình có mũi thì thầy khuyên Phật tử nên xịt thuốc lúc mũi chưa vô, nó hôi nó không vô. Mà nó vô rồi mình xịt thuốc nó phải chết thôi, hay nhớ. Hay cũng như là lấy cái vợt mà vợt điện đó, quơ nó cái đụng cái nó nổ. Cái đó thầy có làm rồi nha, tưởng là cái vợt mình bắt cái mũi mình là liền ra, mà đụng nó cái nó nổ nó chết. Thì cái đó mình cũng cố ý cũng sát sanh. Cái học với Bồ Tát rất khó. Nếu mình cố ý giết con kiến, giết con trùng cũng vẫn phạm ba la di. Tại vì con kiến đó nó có khả năng thành Phật. Kiếp này làm kiến, kiếp sau nó làm người, hay là lên nó tiến lên nữa. Hay là nên tránh né tối đa, khéo chừng nào tốt chừng đấy. Mà có lỡ không tránh né được thì cố gắng để mình sám hối, khởi lòng từ đối với nó. Chứ mình giết mà giận để mà giết, thí dụ con mũi cắn mà đau quá, đập thiệt đập, đập cho tức, đã giận như vậy. Thì hôm trước thầy nói về cái giấy sát, nó có ba cái loại giết, phải không? Cái loại thứ nhất là vì tham để mà giết, thứ hai để mà sân để giết, thứ ba là si để mà giết, nhớ chưa? Nó có ba cách mà giết của cái giới sát đó. Ha, thành là mình không tham, không si nhưng mà sân, giết cho nó đã. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái đó cũng phải chịu quả báo thôi nha, phải chịu quả báo. Thành sợ lắm. Ha, thành là là đại chúng nên là cố gắng để tránh né tối đa về cái giới sát cực chẳng đã, mình không giữ được thôi. Hay như Đức Phật đã chê một vị tỳ kheo vì muốn gặp Phật mà phải uống nước có trùng, còn cái vị kia thà chết chứ nhất định là không uống nước có trùng, thì Phật khen cái vị chết giữ giới. Còn cái vị mà để gặp Phật đảnh lễ thì Phật không khen. Mình cũng vậy. Thì còn có một câu nữa là còn chuột thì đánh bẫy rồi thả nó ra thì cái đó nó được. Nhưng mà là mà nói nó có con ở đó, nó là ly mẹ con của nó, là mà những con khác chết thì cái này mình khéo léo như thế nào đó chẳng hạn. Thì cái này thì mình có ý thức là mình không cố giết, nhớ, không cố giết, tránh né tối đa về sự sát. Nếu mà giữ sát phải phạm là mình mà là cố rồi nhưng mà không có không là cố mà tránh á, nhưng mà tránh không được thì mình phải là chịu thôi, phải là sám hối bằng cách này hay khác, mình cũng phải chịu thôi chứ không có cách nào hơn. Thế thành về Bồ Tát giới thì khai, nhưng thinh văn đại chúng nhớ, thinh văn không bao giờ khai về tánh giới. Mà Bồ Tát khai mà phải khai, hôm trước thầy vừa cũng nói kỹ vậy này, thầy nhắc lại là khai giết vì lòng từ chứ không phải giết vì sân hận. Thầy ai cũng nhớ câu chuyện hôm trước thầy kể về là 500 vị lái buôn, nhớ chưa? Phải như vậy mới là nó là không tội. là nhắc lại cái chuyện đó, 500 vị lái buôn, trong đó có một vị cướp, nó định giết 499 người này cướp của. Mà nếu mà đã giết 499 người cướp của thì đọa vào địa ngục không biết chừng nào ra. Tại giết 499 người lấy của nữa, thì mới là có một cái vị hiện thân của Bồ Tát. Để cái hàng cướp này nó giết 499 người như vậy thì phải đọa vào địa ngục không biết kiếp nào. Thà mình giết nó, mình vào địa ngục thế nó, vì lòng từ bi mà giết, thì giới Bồ Tát không phạm giới mà được nhiều công đức. Thành cái này giết thì phải đọa địa ngục, phải chịu cái quả báo. Nhưng mà mình có một đời, thay vì nó 499 đời như vậy, đó vì lòng từ. Cũng như ra trận, ra trận mình cầm súng, mình không giết nó giết mình, nên mình bắn nó trước đi để mình sống, thì cái đó phạm giới. Nhớ cái chỗ này nha, nó phạm giới. Mà vì bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước, vì lòng từ bi thì Đức Phật cho phép. Cũng như có lần vua Ba Tư Nạc là trong nước có loạn, phiến loạn nổi lên, thì vua Ba Tư Nạc mới đem quân để mà diệt giặc. Sáng ngày Ba Tư Nạc lại đảnh lễ thưa Đức Phật, hành động của con như vậy như thế nào? Thì vua Ba Tư Nạc nói, con không phải là ghét họ con giết, mà cái tâm con vì bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước, vì lòng từ mà thương dân con phải làm như vậy. Thì Đức Phật nó cho phép, nó cho phép, nhưng mà phải chịu quả báo nha, nhớ phải chịu quả báo. Nhưng mình nói là mình đánh nó không phải mình ghét, mà mình thương muốn dạy dỗ, thì đó vì lòng từ. Thì cái đó thì được quyền, được quyền Phật cho phép. Nên là nói về cái phương diện mà giết đó, là tránh né tối đa. Cái câu thứ ba là hôm nay con có việc, là gia đình con có dự tính tháng 3 này con cưới vợ cho con trai của các con, nhưng vì cách đây vài hôm bà nội của cháu bên gái mất bên, nên gia đình không biết phải làm sao. Xin hòa thượng cho con hỏi gia đình giải quyết như thế nào. Cái này là ngoài cái giới luật nhân mà, nhưng mà tùy theo cái phong tục tập quán. Xưa nay ông bà của mình dường như nó có tang thì coi như là muốn để báo hiếu cách này cách khác, đó là theo cái thế tục. Nhưng mình người con Phật thì mình làm sao là di du, nên đừng người khác nói mình, như mình nói mình là mình coi như là mất hết luân thường đạo lý, là đảo lộn cái nếp sống của cái dân tộc xưa nay, thì cái điều đó mình không nên. Mình làm sao cho nó theo cái truyền thống văn hóa, cái tập quán của mình xưa nay, đều vậy lại. Cũng như khi Phật giáo mà truyền qua Trung Quốc đó, thì Nho giáo mới chê. Tại trong giới Bồ Tát có nêu ra là ai thọ giới trước ngồi trước, ai thọ giới sau ngồi sau, không luận là già trẻ, trà trẻ binh nô. Nên là rồi thì Nho giáo mới chê rằng Phật giáo làm đảo loạn luân thường đạo lý. Tại vì như Nho giáo mới đưa ra quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, phải không? Thì cái đó thì tại vì cái này là nói là nếu mà tớ mà đi tu thì chủ phải đảnh lễ, con đi tu cha mẹ phải đảnh lễ, thần dân đi tu vua phải đảnh lễ cúng dường, thì cái đó là nó đảo lộn hết luân thường đạo lý của xưa nay của Nho giáo. Tại vì nó là vua và vua mà xử người kia và quan ức vua được quyền xử, nó quân xử thần tử mà. Thần không chịu chết thì thần không có trung. Còn cha xử con kêu chết mà con không chết thì con không có hiếu. Thì mình thấy cái đó thì nó theo Nho giáo chứ Phật giáo không phải vậy. Thì ta mới trả lời mà là Phật giáo không có đảo lộn luân thường đạo lý. Nếu mà thần đi tu đi xuất gia mà vua không cho thì ông thần là ông quan nó không được quyền xuất gia. Con xuất gia cha mẹ không cho thì con không được xuất gia thọ giới. Thành khi mà thọ giới sa di tỳ kheo có 15 già nạn, 15 khinh già là cha mẹ có cho phép hay không? Nếu cha mẹ không cho phép thì không được xuất gia. Chủ có cho phép không? Người đó là tớ. Vua có cho phép hay không? Thì cái đó còn giữ vương thường đạo lý chứ. Nghe nhớ. Mà tại sao mình thấy nguyên thủy? Con đi xuất gia, cha mẹ phải về đảnh lễ, không phải đảnh lễ đứa con mình đẻ ra, mà đảnh lễ ngôi vị tỳ kheo của nó. Cái tướng là tướng tỳ kheo, chứ không phải mình lại đảnh lễ đứa con mình. Mình cha mẹ chỉ giữ 5 giới, đứa con mình giữ 250 giới, mình đảnh lễ cái 250 giới tỳ kheo biểu trưng cho tăng thì nó không có lỗi gì. Thì nhớ cái điều này là bên nguyên thủy giữ rất là khá là đường hoàng. Thành đó là để thầy nói coi cái này là tùy theo quý Phật tử mà coi nó hợp. Mình đừng có phá cái lệ mà xưa nay, mà cũng đừng có bị những cái đó nó ràng buộc mình vào trong đó. Nhớ, bỏ luôn thì cái đó nó cũng khó. Mà mình giữ mà y như chặt như đó thì nó bị ràng buộc của mình. Cái nào mà thấy lượng lượng với cái xã hội hiện tại của mình sống, đừng trở ngại trên cái cuộc sống, đừng trở ngại vì xã hội, thì cái đó mình được nên làm. Thì chứ không có gì. Thì hôm nay chúng ta học, bữa hổm là học, bắt đầu học cái giới, giới mấy mà chưa rồi ha? Cái giới trộm phải không? Chưa hết. Mà giới trộm quý Phật tử để ý rất nhiều nha. Rất là khó. Rất là khó. Mình chỉ tránh những cái điều mà nó lớn. Ví dụ như nó liên quan, như hôm trước thầy nói về giới trộm á, thì từ ở trên không nè, ở mặt đất hay dưới đất hay trên nước hay trên xe, đủ thứ cái vấn đề mà liên quan đến về vấn đề giới trộm. Cái này là ví dụ như nói trên không, hôm trước thầy cũng nói là nó trộm trên không gì. Ví dụ mình là mua miếng đất như vậy, mình cất nhà cái tầng dưới mình, cái lộ giới mình nó sát ở trên, cái mình đưa ra thước nữa trên ban công, đó cũng ý nghĩa mình trộm trên không của nhà nước. Có bây giờ có không? Có rất nhiều, nhưng mà nó là luật nó cho phép. Nếu luật pháp cho phép thì mình không phải trộm, nhớ. Còn không cho phép đó là mình trộm. Nó giải thích về nó trộm trên không. Hai trộm là trộm ở dưới nước. Nào cá cái vùng đó ta không cho bắt cá, có chủ đàng hoàng cái mình vô đó mình bắt. Hai dưới đất mình đào những cái kho tàng. Thường thường cái kho tàng đó là của quốc gia hoặc giả là của cá nhân như thế nào trong phạm vi đất đó. Thì cái đó là nó nói chung. Tóm lại là trộm là tất cả những gì ta không cho mà mình lấy. Đó gọi là trộm. Thì trong cái phần này thầy nói là về cái phẩm tướng của trộm á nha. Nó có 5 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là vật có chủ. Mấy quý Phật tử nên nhớ những cái điều này để mình tránh ta không có phạm. Thứ nhất là vật có chủ, mà mình biết rõ có chủ. Thứ hai là tưởng vật có chủ. Nhớ, thứ nhất là vật có chủ, thứ hai là tưởng vật đó có chủ, thứ ba là có tâm trộm, nó đã là chính á. Thứ tư là trị giá 5 tiền trở lên. 5 tiền này với Phật tử nhớ hộp trước thầy nói đó là cái luật pháp của Ma Kiệt Đà. Đức Phật căn cứ vào luật pháp đó để lấy, để mà định tội cho người đệ tử Phật. Tại vì 5 tiền cái lúc đó của luật pháp Ma Kiệt Đà là tội tử hình. Đức Phật ngay đó, nếu một người đệ tử Phật nào mà lấy cái vật đó, quốc độ đó trị giá là tử hình, thì lấy ngay đó mà định tội nặng, không cho sám hối của người đệ tử Phật. Chứ không phải là mình 5 tiền mà không biết 5 tiền là bao nhiêu. Nhưng mà năm tiền đây là cái luật pháp của Ma Kiệt Đà vào thời trị vì của Tần Bà Sa La. Tại vì Phật chế giới ngay Ma Kiệt Đà, ngay thành Vương Xá, thì Phật lấy ngay cái thời điểm đó, nhớ là năm tiền, mà tiếng Phạn gọi là năm Asaka, dịch ra là năm tiền. Thì mình căn cứ vào luật pháp Việt Nam chẳng hạn, hiện tại của chúng ta, cái tội mà nặng nhất là mình căn cứ tòa án kêu án tử hình người đó trộm bao nhiêu tiền đó, thì mình định giá từ đó là cái không cho sám hối nặng. Mình bao nhiêu tỷ đó, đó là luật pháp hiện hành. Chứ không phải nói là trộm chiếc xe đạp rồi cái kêu án tử hình, tòa án không làm việc đó. Rồi mình định tội người khác cũng vậy, là nó là ăn trộm có mấy triệu là kết án ta phạm ba la di, tội nặng nhất không cho sám hối, thì không phải vậy nha. Nhớ thầy nói là trị giá năm tiền đây là luật pháp của Ma Kiệt Đà và bộ luật hình sự vào lúc đó. Nếu người dân nào trộm năm tiền trở lên đều là ngang với cái tử hình, tòa án kết án tử hình người đó. Đó là trị giá thứ tư, trị giá năm tiền. Thứ năm là dời khỏi chỗ. Dời khỏi chỗ, cái vật đó khỏi chỗ. Thì hôm trước thầy có nói, trong một cái động tác nào cũng trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nhớ là gì? Là gì? Gia hành. Thứ hai là căn bản nghiệp đạo. Thứ ba là hậu khởi. Ví dụ như là nói là thấy người kia có một cục bạc, rồi cái tâm mình khởi lên muốn lấy, thì cái tâm khởi lên phải tìm đủ cách, coi họ đi vắng hay là đào tường hay là khoét vách hay là bẻ khóa vân vân, mình chuẩn bị mình làm, muốn làm những việc đó, tìm đủ cách. Rồi tới đó rồi, mở cửa vô rồi, mở tủ rồi, cái tay mình đụng tới cục bạc đó, cũng còn thời gian gia hành chưa kết tội, chưa phạm tội trộm. Là chúng nhớ, chưa phạm tội trộm. Rồi giờ mình giờ cầm cục bạc đó bỏ vô túi, tất nhiên căn bản nghiệp đạo cái giai đoạn thứ hai được thành tựu, kết tội ngay chỗ đó. Kết tội ngay chỗ. Rồi sau này mình sợ của mình trở lại, trả lại, thì cái đó cũng là đã kết tội rồi, mất giới thể của mình ngay chỗ đó rồi. Rồi sau này đem tiền đó về mình mua xe, mua cộ, cất nhà, cái đó là cái hậu khởi. Ba cái giai đoạn như vậy, là chúng nhớ như mình học đó, ba cái giai đoạn. Cái động tác nào cũng vậy. Thì ngay khi mình dời khỏi là căn bản nghiệp đạo, tất nhiên cái nghiệp trộm của mình ngay chỗ đó đã thành tựu rồi, mất giới. Nó mất giới. Thành mới định tội trong Phật Pháp nó khác hơn định tội thế gian. Thế gian thí dụ mình lấy của người ta rồi mình trả lại, thì cái tội phát hiện được, cái tội nó nhẹ hoặc giả là không tội, tại vì của ta không mất. Còn bây giờ mình dời khỏi chỗ thì căn bản nghiệp đạo mình đã mất rồi, thành trộm rồi, trả lại cũng vẫn là cái tội. Thành như vậy á, thì mới hiểu. Ví dụ trị giá từng món đồ để định tội. Ví dụ như món đồ này mình xuống Cần Thơ, mình lấy cái vật này trị giá đó 5 tiền, đem lên Sài Gòn mình bán có 3 tiền à. Vậy là cái người này phạm tội gì? Phạm tội nặng. Mà mình mượn danh từ ở trong Bồ Tát giới, là trên kinh Phạm Võng ít bữa mình học đó, coi như là tội ba la di. Ba la di dịch từ ba la di ca, là cái tội mà tội nặng nhất, nó tội đứt đầu. Nó có 8 nghĩa như vậy. Là trong Bồ Tát giới của Phạm Võng gọi là ba la di, 10 trọng ba la di và 48 giới khinh. Thành em khi mà cái món đồ Cần Thơ trị giá 5 tiền sắp lên, mà mình lấy rồi lên Sài Gòn bán có 2 tiền này, thì bây giờ hỏi định tội người đó như thế nào? Người đó vẫn phạm ba la di. Tại vì sao? Tại khi người đó là lấy cái vật đó là rời khỏi chỗ từ Cần Thơ đem lên Sài Gòn như vậy, thì coi như là đã cái tội trộm đó thành tựu rồi. Nhớ cái giờ đó là định tội á. Thứ hai nữa là giả như cái món đồ đó Cần Thơ có 2 tiền mà về Sài Gòn này mình bán tới được 10 tiền. Mà người đó định tội gì? Trọng hay tội khinh? Tội khinh hay trọng? Khinh chứ. Tại dưới kia có 2 tiền đâu đủ điều kiện mà kết ba la di. Lên đây có bán mấy chục tiền cũng là hậu khởi thôi, chứ đâu phải là cái căn bản nghiệp đạo. Nhớ nha, định tội bằng cách đó là dời khỏi ngay chỗ đó, là căn bản nghiệp đạo trộm nó thành tựu ngay chỗ đó rồi. Nhớ hai cái chỗ này. Đó là nếu mà giới trộm này chúng ta không học thì cái định tội nó cũng khó lắm. Hai Đức Phật nói nếu người nào trộm 5 tiền như vậy phạm ba la di, không cho sám hối. Mà giờ thí dụ 100 người đi trộm một món đồ, thì 100 người đó đem cái món đồ đó 5 tiền, ví dụ như món đồ 5 tiền đem về để chiên, mỗi người có một chút xíu à. Mà hỏi định tội như thế nào là 100 người đều phạm ba la di. Tại vì có cái tâm trộm nó khác hơn đó. Hoặc giả 100 là người này đi sai, đồng ý có cái tâm trộm mà sai một người lại lấy cái vật đó đem về chia cho 100 người này, thì coi như tất cả 100 người này đều phạm ba la di hết. Rồi là mình sai người đó, thí dụ như thầy sai một cái vị kia lại đó trộm cái vật đó 5 tiền ngay cái chỗ của người A, nhưng mà cái người trộm này lại đó trộm vật của người B 5 tiền, thì cái người được sai trộm này phạm tội ba la di mà thầy sai phạm tội nhẹ hơn. Ta lỡ kiếm lấy cái nhà bà A mà lại lỡ cái nhà bà mà B không phải cái chủ đích. Mà nhớ cái đó. Ha, là đó là về nó còn nếu cái vật. Ha, cái vật thì nó chia thường thường ấy, chia làm 3 phẩm. Cái vật á thường thường chia 3 phẩm. Cái vật mà thứ nhất là vật của Tam Bảo. Tam Bảo là vật của Phật, của Pháp và của Tăng. 3 cái ngôi này là mình có gọi được gọi là kính điền, là mình cúng dường không hết mà là mình lấy trộm nữa thì coi như cái tội nặng nhất. Thành Đức Phật cũng có trong kinh cũng nói như là thầy dẫn kinh Phương Đẳng nha, là Bồ Tát Hoa Tụ á, Bồ Tát đó tên là Hoa Tụ, ông có nói về, ông nói ngũ nghịch tứ trọng ngã diệt năng cứu, mà đạo tăng vật giả ngã sở bất cứu. Ông nói là nếu tội ngũ nghịch tứ trọng, ngũ nghịch này là cái tội mà nặng nhất Bồ Tát giới đã chê, tứ trọng là 4 với ba la di nặng nhất không cho sám hối. Rồi là ta có thể khả năng cứu được, còn nếu mà trộm lấy vật của tăng Tam Bảo ta không thể cứu được. Là cái vật thường trụ, vật của Tam Bảo rất là nặng. Nhớ nha. Là tại sao ta đem vô cúng trong đó, là cái mà đem cái lòng thành tha thiết người ta cúng, cung kính ta cúng vào Tam Bảo, mà mình lấy cái vật này thì ngài Hoa Tụ Bồ Tát nó không cứu được. Ngài có đủ sức cứu tất cả các việc khác, nhưng mà trộm của Tam Bảo không, ngài không cứu được. Thành cái vật của Tam Bảo rất nặng. Ta nhớ câu chuyện mà của cái chú Sa Di rồi phải không? Cái ông thầy kia ông sai chú Sa Di là giặt y. Nó giặt y, cái giặt y đem xuống dưới kia giặt, lấy dưới sông giặt nổi hoài giặt không được. Nó nổi lên trên hoài không thấm nước giặt không được. Thầy chú mới đem 4 cái cục đá thiệt lớn, chú dằn 4 cái gốc y mà y cũng vẫn nổi không chịu. Giặt không được lên thưa ông thầy. Ông thầy nói ông xuống dưới bếp, ông lấy 4 hộp cơm ra ông dằn nữa ra. Nó lấy 4 hộp cơm vô dằn cái y cái chìm. Cái ý cái ông hòa thượng muốn dạy cái chú này, cái hộp cơm nó dầu nó nhỏ mà nó nặng hơn cái tảng đá. Nó thành thường thường trong kinh nói về dặn mấy thầy nha, mấy thầy xuất gia, nếu người nào biết tu, một ngày của Đàn Na Thính Chủ ăn một lượng vàng cũng tiêu. Còn nếu mà không tu, không giữ giới, hốt một hốt nước của Đàn Na Thí Chủ là cũng phải trở lại mà làm trâu bò để trả đây. Cái vật của Đàn Na Thí Chủ rất là nặng. Thành thường thầy ưa dạy hàng tăng ni trẻ. Một người Phật tử ở ngoài, họ vì tín tâm Đôi khi những cái thức ăn ngon, một trái bom, một trái táo, không dám cho chồng con ăn, cấp nắp đem lại cúng dường mấy thầy. Nhưng mà rốt cuộc mình ăn rồi không chịu tu, làm sao tủa tính thí nó tiêu được. Do đó cái người xuất gia phải là tu, nó mới tiêu của Đàn La thí chủ. Trong kinh có nói nếu mà biết tu như vậy, một ngày thí chủ cúng mình ăn một lượng vàng cũng để tiêu. Còn nếu mà không chịu tu, một hớp nước cũng phải trả lại Đàn La thí chủ. Mình thấy rất nhiều. Tại sao trâu bò nó kéo ngựa cho mình, không kéo cho người khác? Tại sao người tôi tớ đó đi giặt đồ giặt đạc cho mình? Cái chuyện mà chuyện của bà hoàng hậu mà có năm cái vị mà khiên kiệu, nhớ chưa? Cả một vấn đề lại chúng thấy. Thành cái đó nếu mà ai mà nó là xuất gia mà không có mà lo tu hành thọ Đàn La thí chủ mà hưởng thụ thì trả không biết bao nhiêu, mà cho nên cả vấn đề sợ lắm nha. Ha, tại vì có một lần có cái ông vua mới lại thăm vị thiền sư, mới nói vậy, mới nói là mấy thầy ngồi ở trong nhà mát mà ăn bát vàng, nên là phê bình như vậy. Ha, thì cái vị thiền sư nó không nói gì hết. Ha, thì mới nói à, chừng nào mà bệ hạ có một tử tù nào sắp ra chém đầu, là bệ hạ lại cho bần tăng hay bần tăng đưa ra một cái việc để bàn luận. Thì hôm đó có một cái tử tù sắp đem ra chém đầu, thì nhà vua lại cho cái vị thiền sư hay. Thiền sư đề nghị với nhà vua cho một cái tử tù này là đổ một cái tô nước đầy, giao cho vị tử tù này bưng cái tô nước đó, mới sắp đặt những cái người hát những cái ca kỹ rất là đẹp, rất là hát hay, là múa hát ở trên sân đó. Nếu mà tử tù này bưng cái tô nước này đi một vòng mà không đổ ra một giọt nào thì bệ hạ tuyên bố là thả, phóng thích, không giết. Thì làm như vậy đi. Thì nhà vua muốn tổ chức như vậy. Thì cái ông tử tù kia, ông bưng cái tô nước cũng đi một vòng đến nhà vua, thấy không có đổ giọt nào, mới hỏi tử tù: nãy giờ có nghe ca của những cái người là kỹ nữ kia đẹp mà là ca hay rồi hay không, giọng điệu cái tiếng này cái kia nó múa mà nó giỏi hay không? Tử tù nữa: con đâu có nghe gì đâu, đâu có thấy họ đẹp họ xấu gì. Hỏi tại sao vậy? Con chăm hẩm trong cái tô nước này để được sống, đâu có dám mà thưởng thức những cái kia nó phân tâm rồi nó đổ cái nước là phải chết sao? Thì vị thiền sư nó: người xuất gia cũng vậy, người con Phật cũng vậy, sợ cái sự sanh tử này mà cố gắng không dám ngủ, không dám ăn, ăn cũng không dám ăn ngon, mặc cũng không dám mặc đẹp, ngủ cũng không dám ngủ nhiều. Nhìn có một điều kiên quyết là làm sao ra khỏi sinh tử luân hồi này, đó là người đệ tử Phật. Chúng ta Phật tử tại gia cũng vậy, thà mình nhịn những cái ngon, mình cúng dường người khác, hoặc giả mình bố thí cho người khác. Nhớ cái điều này là cái điều cái hạnh mà Đức Phật ấy.